Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tối nay, thứ ba, ngày 13 tháng 6 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì buổi gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm ngày 21 tháng 6.
Lượng nước về các hồ thủy điện lớn miền Bắc tăng 28%.
Tước phù hiệu hơn 1.000 phương tiện vi phạm tốc độ, có xe tái phạm hàng trăm lần.
Trong phần tin thế giới có những tin chính: nhóm bạn bè Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 thúc đẩy đối thoại và hợp tác.
Taliban trở lại với chính sách loại trừ sắc tộc ở Afghanistan và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương những thành tích đóng góp cống hiến quan trọng của Hội Nhà báo Việt Nam và những người làm báo trên cả nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đồng thời tri ân những nhà báo đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị cùng chung sức đồng lòng xây dựng và phát triển đội ngũ người làm báo nhạy cảm về chính trị, nhạy bén về kinh tế, sâu sắc về khoa học và công nghệ, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, vì nhân dân phục vụ, tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì lợi ích của nhân dân. Báo chí phải đồng hành cùng dân tộc, làm tốt hơn nữa chức năng định hướng tư tưởng, là vũ khí sắc bén, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác thông tin xuyên tạc xấu độc sai sự thật, phát huy tôn vinh các giá trị cốt lõi, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, làm tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Nhân dịp này, chiều nay, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đến thăm, chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam và báo Hà Nội mới. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động cơ quan Thông tấn xã Việt Nam. Hiện thành phố đang tiếp tục triển khai nhiều chương trình, kế hoạch lớn, quan trọng nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương, cụ thể hóa chính sách của thành phố. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Hà Nội trong công tác thông tin, truyền thông, xây dựng niềm tin, tạo đồng thuận trong nhân dân. Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã cắt băng khai trương triển lãm ảnh Thủ đô Hà Nội trên đường phát triển, trò chuyện thân mật với tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Hà Nội mới. Người đứng đầu Đảng bộ thành phố biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tập thể báo trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố trên các mặt công tác tới đông đảo độc giả thủ đô và cả nước. Đồng thời mong muốn báo Hà Nội mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, dẫn dắt dư luận để nối tiếp truyền thống quý báu của báo Hà Nội mới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ngày 21 tháng 6 năm 1925, ngày 21 tháng 6 năm 2023. Chủ trì buổi gặp mặt có các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.
Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải đã thông tin đến đại biểu các cơ quan báo chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Mặc dù trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều khó khăn, nhưng kinh tế thủ đô tăng trưởng ở mức khá cao, GDP ước tính tăng 5,97%. Bên cạnh đó, chính quyền thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thủ đô. Cùng với đó, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện các chương trình mục tiêu lớn của Trung ương và thành phố, cũng như đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ấn tượng với những kết quả khả quan mà Hà Nội đạt được trong 6 tháng đầu năm, nhất là việc Hà Nội đi đầu trong xây dựng công nghiệp văn hóa, đại biểu các cơ quan báo chí đề nghị trong thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục cởi mở, cung cấp thông tin kịp thời, xuyên suốt, liền mạch cho báo chí để các cơ quan báo chí thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình, làm chủ trên mặt trận thông tin, định hướng dư luận. Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Xưởng cho biết.
Tôi nghĩ là với thành quả của 2022 và năm 2023 này chúng tôi cũng biết rằng là cái quán triệt
từ đồng chí Bí thư đến Ban Thường vụ đặt ra rất nhiều nhiệm vụ, mà toàn những nhiệm vụ tôi nghĩ là mang tính khung, mang tính nền móng cho tương lai của Hà Nội trong những thập kỷ tiếp theo, chứ không phải theo nhiệm kỳ. Ví dụ như là cái quy hoạch thủ đô Hà Nội 2021-2030 và tầm nhìn 2050. Thế rồi cái điều chỉnh quy hoạch chung. Cái thứ ba nữa là sau một thời gian chúng ta thi hành cái luật thủ đô thì tôi nghĩ là cũng còn nhiều bất cập. Và lần này thì năm 2023 này chúng ta cũng trình để thay đổi. Thì trong 63 tỉnh thành thì Hà Nội duy nhất là địa phương có luật riêng cho mình. Thế thì chúng tôi thấy rằng là cái khung phát triển của Hà Nội nếu như có vành đai 4 thì mở ra một cái khung phát triển, một cái không gian phát triển vô cùng lớn. Cái vành đai 4 nếu hoàn thành thì tôi nghĩ là cái không gian phát triển và cái tiềm năng phát triển kinh tế xã hội thủ đô nó rất là xứng tầm.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến góp ý của đại diện các cơ quan báo chí. Qua đó, Bí thư Thành ủy khẳng định thành phố sẽ tiếp tục tăng cường tương tác với báo chí, đổi mới trong công tác thông tin tuyên truyền, xử lý thông tin báo chí phản ánh. Chia sẻ với đại biểu các cơ quan báo chí, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, vào Chủ nhật ngày 25 tháng 6 tới đây, thành phố sẽ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội tại 4 điểm trên địa bàn.
Và trong cái vành đai 4, báo cáo các đồng chí, trong tư tưởng chúng tôi khi làm là gì? Ngoài vấn đề không gian để phát triển cơi nới dân cư, nhưng mà mục tiêu nữa là cái rất quan trọng là phải phát triển đồng đều. Thưa các đồng chí, như năm ngoái, thu nhập GDP bình quân đầu người của Hà Nội là 141,8 triệu đồng một người. Nhưng mà các huyện phía Tây và Tây Nam của Hà Nội trên dưới 70 triệu, tức là bằng một nửa bình quân chung. Mà tại sao 15 năm sau khi hợp nhất Hà Nội, Hà Tây, một số xã của Hòa Bình và Vĩnh Phúc về Hà Nội nó vẫn như thế? Đó là vấn đề cũng một phần cho hạ tầng chứ. Là hôm qua chúng tôi đã thống nhất với Thủ tướng là Chủ nhật tuần sau, ngày 25 tháng 6 sẽ khởi công vành đai 4, tức là sau một năm. Và những điều cam kết trong nghị quyết của Chính phủ đã hoàn thành với địa bàn Hà Nội 58,8 km. Tức là phải bàn giao được 70% mặt bằng thì chúng tôi sẽ vượt chỉ tiêu này. Khả năng đến hôm đấy sẽ 80%. Và dự kiến Hà Nội sẽ có 4 điểm, khởi công tại 4 điểm đồng loạt.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, thành phố Hà Nội đạt được kết quả toàn diện trong 6 tháng đầu năm. Cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân thủ đô, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự hợp tác có hiệu quả của các địa phương trong cả nước, có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và thành phố. Đồng chí Đinh Tiến Dũng mong muốn các cơ quan báo chí phát huy hơn nữa kết quả đạt được, đặc biệt với tinh thần trách nhiệm và tình cảm đối với thủ đô. Các cơ quan báo chí luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và thành phố để không chỉ phản ánh nhanh nhạy, kịp thời, chân thực những vấn đề thời sự trong đời sống xã hội, mà còn tăng cường định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.
Mời quý thính giả nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến vào một số nội dung cần giải trình, chỉnh lý của các dự án luật, nghị quyết dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 5. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp. Cho ý kiến vào dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với việc các vụ án dân sự bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với giá trị giao dịch từ 100 triệu trở xuống thì giải quyết theo trình tự thủ tục rút gọn được quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự. Điều này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế khi có nhiều vụ việc với quy mô tranh chấp với giá trị không lớn để đảm bảo giải quyết nhanh chóng, bảo vệ được quyền lợi cho người tiêu dùng. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho rằng dự án luật khi chỉnh lý cần làm rõ nội dung về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên không gian mạng trong lĩnh vực tài chính, đồng thời nêu cụ thể trách nhiệm bộ ngành trong xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, rà soát lại điều khoản thi hành và chuyển tiếp để tránh chồng chéo khi thực thi.
Chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động chỉ định đồng chí Lê Văn Bính, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng Thành phố, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên, nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Hội đồng Nhân dân huyện bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên, nhiệm kỳ 2021-2026. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Văn Bính, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá. Đồng chí Lê Văn Bính là cán bộ được đào tạo bài bản, đã kinh qua nhiều vị trí công tác. Trên mỗi vị trí công tác, đồng chí đều đã thể hiện được trình độ, năng lực, đặc biệt là bản lĩnh chính trị ở những vị trí công tác có nhiều áp lực, khó khăn, đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Hội đồng Nhân dân huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị tập trung đoàn kết trách nhiệm cao để bầu đồng chí Lê Văn Bính giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện với tín nhiệm cao nhất.
Chiều nay, Quận ủy Hoàn Kiếm đã sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 và tổng kết cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Cuộc thi được phát động từ tháng 3 năm 2023. Qua 3 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút được đông đảo các tổ chức cá nhân tham gia dự thi, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn quận. Đã có hơn 1.000 bài dự thi ở các thể loại, tạp chí, báo in, điện tử, truyền hình, video clip. Ban tổ chức đã lựa chọn 150 bài dự thi chất lượng cao để gửi tham dự cuộc thi cấp thành phố. Thông qua cuộc thi, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và nhân dân, hình thành mạng lưới rộng khắp, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 6, tổng lưu lượng nước về các hồ thủy điện lớn miền Bắc tăng 28% so với lưu lượng nước về ngày 11 tháng 6 năm 2023, chủ yếu về các hồ Hòa Bình và Lai Châu. Theo đánh giá của Cục Điều tiết Điện lực, lưu lượng nước có phần cải thiện trong thời gian vừa qua do hạn chế huy động các nhà máy thủy điện lớn đa mục tiêu. Ngoại trừ nhà máy thủy điện Hòa Bình, để dự phòng các ngày nắng nóng sắp tới, nên mực nước các hồ thủy điện đa mục tiêu đều đã trên mực nước chết, tuy nhiên chưa nhiều. Nếu tính tổng công suất không huy động được từ thủy điện vào khoảng 5.000 MW, hiện tổng công suất nguồn lớn nhất miền Bắc đạt 18.580 MW, trong đó công suất lớn nhất của thủy điện là 3.800 MW. Ngày 12 tháng 6, mực nước các hồ thủy điện đã trên mức nước chết. Đặc biệt, hồ Hòa Bình cao hơn mực nước chết 22,8 mét, hồ Lai Châu là 6,9 mét.
Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia cho biết, cùng với nắng nóng quay trở lại tại các tỉnh phía Bắc, lượng điện tiêu thụ gia tăng rất mạnh, kéo theo lượng điện tiết giảm ở các địa phương phía Bắc cao gần gấp đôi so với ngày liên kỳ trước đó. Do khó khăn về nguồn điện, nên miền Bắc sẽ tăng cắt điện trở lại.
Những ngày nắng nóng cao điểm, hệ thống chiếu sáng công cộng trang trí trên địa bàn thành phố Hà Nội được vận hành theo chế độ tiết kiệm điện. Như tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, lượng đèn chiếu sáng cũng được tiết kiệm tối đa. Tại các phố quanh hồ, đèn chiếu sáng đã bị hạn chế, giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trước 22 giờ, sau 22 giờ tắt toàn bộ. Đèn trong công viên, vườn hoa chỉ được vận hành không quá 50% công suất và cắt toàn bộ sau 23 giờ. Việc cắt giảm cũng đón nhận nhiều luồng ý kiến khác nhau. Với những khu vui chơi quanh hồ, việc tận dụng nguồn sáng phát ra từ các đơn vị kinh doanh, thậm chí sử dụng thêm hệ thống chiếu sáng đèn LED tích điện cũng là một phương án thích nghi kịp thời để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, vụ mùa năm nay, thành phố Hà Nội phấn đấu gieo trồng khoảng hơn 92.000 ha, trong đó diện tích cây lúa là hơn 72.000 ha. Để bảo đảm đủ nước gieo cấy lúa mùa trong khu thường vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp cấp nước gieo cấy, tưới dưỡng lúa mùa. Đồng thời, Sở cũng đề nghị các quận huyện thị xã và các tổ chức thủy lợi thành phố nạo vét các cửa lấy nước, hệ thống kênh mương, xây dựng phương án trữ nước trong hệ thống kênh mương và vận hành các trạm bơm dã chiến để tận dụng tối đa nguồn nước từ hệ thống sông suối, dùng tích trữ còn lại của các hồ chứa nước và nguồn nước hồi quy trong nội đồng.
Sáng nay, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện trong cán bộ đoàn viên công nhân viên chức lao động thị xã năm 2023. Với phương châm hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp, ngày hội đã thu được 354 đơn vị máu an toàn. Đây thực sự là hành động nhân đạo, là nghĩa cử cao đẹp xuất phát từ trách nhiệm và lòng nhân ái của cán bộ đoàn viên công nhân viên chức lao động thị xã dành tặng cho các bệnh nhân, cho cộng đồng trong lúc khó khăn nguy cấp cần đến máu. Số máu thu được sẽ bổ sung vào ngân hàng máu để kịp thời phục vụ công tác cứu chữa cho người bệnh.
Hôm nay, thông tin từ Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa có quyết định thu hồi phù hiệu 1.055 phương tiện vi phạm tốc độ thông qua trích xuất dữ liệu trên hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, lý do thu hồi là trong một tháng, các phương tiện có trên 5 lần vi phạm tốc độ trên 1.000 km xe chạy trở lên. Đáng chú ý, trong danh sách những xe ô tô bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu vì vi phạm tốc độ trong tháng 3 và tháng 4 năm 2023, có nhiều xe vi phạm tới hàng trăm, thậm chí cả nghìn lần. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện bị thu hồi phù hiệu nộp lại phù hiệu về phòng quản lý vận tải của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội kể từ ngày quyết định có hiệu lực.
Thưa quý vị và các bạn, tay chân miệng là bệnh dễ bùng phát vào mùa hè vì điều kiện thời tiết nóng ẩm tạo thuận lợi để virus gây bệnh phát triển và sinh sôi. Mặc dù tay chân miệng không phải là một bệnh mới, nhưng nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí dẫn đến tử vong. Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 9.000 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó đã có 3 trường hợp tử vong.
Dấu hiệu đặc trưng của bệnh tay chân miệng là sốt, đau họng, tổn thương niêm mạc miệng và da. Tổn thương chủ yếu ở dạng phòng nước, xuất hiện nhiều ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối và mông. Sai lầm của các phụ huynh là khi thấy trẻ nổi nhiều mụn nước lại cho rằng bệnh đang có tiến triển nặng, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh khi thấy trẻ bị sốt lại cho con dùng kháng sinh, trong khi tay chân miệng là bệnh do virus gây nên. Vì vậy, việc dùng thuốc kháng sinh không có tác dụng. Và thực tế, vẫn còn nhiều phụ huynh chưa có kỹ năng chăm sóc trẻ khi mắc tay chân miệng.
Đến mùa, tay chân miệng cũng lo lắm vì thật ra cái sức đề kháng của con rất là yếu. Cũng có lần bạn ấy bị nhiễm RSV là những cái bệnh mà truyền nhiễm.
Nếu mà tình trạng mà lây lan không kiểm soát được thì rất là lo ngại cho cộng đồng và cho bản thân gia đình. Cũng mong là được nhận được lời khuyên của những chuyên gia, bác sĩ mà có chuyên môn về cái lĩnh vực này ấy, để cho các gia đình có thể chủ động phòng tránh cho con em mình.
Đa số các ca mắc tay chân miệng là lành tính và có thể phục hồi trong vòng từ 7 đến 10 ngày. Tuy nhiên, có một số biến chứng rất nặng, nếu không được điều trị kịp thời, trẻ rất dễ bị tử vong. Chẳng hạn, có thể biến chứng về thần kinh như viêm não, viêm màng não, biến chứng tim mạch như suy tim, tăng huyết áp, trụy mạch, viêm cơ tim cấp. Hiện tại, chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh tay chân miệng. Vì vậy, việc nâng cao ý thức phòng bệnh là rất quan trọng. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương nói:
Trẻ vào có thể giai đoạn đầu chỉ là cái độ một thôi, mức độ tức là chỉ có sốt kèm theo với viêm lát họng thôi. Nhưng mà sau đó thì trẻ có thể xuất hiện thêm các triệu chứng khác như là giật mình hoặc là sốt cao liên tục lên rồi mạch nhanh hoặc xuất hiện co giật, tức là những dấu hiệu về thần kinh như lấy bì, thậm chí là có thể vào hôn mê. Hoặc là những dấu hiệu mạch nhanh có thể có biểu hiện của viêm cơ tim hoặc là khó thở, có thể phù phổi. Thì đấy là những cái dấu hiệu mà diễn biến rất là nhanh của bệnh, và tùy từng cơ địa của bệnh và tùy từng cái thể. Ví dụ như là như mình vừa nói là cái tip mà nhiễm cái tip Coxsackie 16 thì thường là nhẹ hơn, chỉ có biểu hiện thường là ở độ 2A, xong là bệnh nhân có thể là lùi bệnh. Tuy nhiên cái F71 thì cái tiên lượng khó khăn hơn, bởi vì mới đầu vào thì cũng nhẹ nhưng sau đó thì trẻ diễn biến nhanh và xuất hiện ra các triệu chứng về thần kinh hoặc là những triệu chứng về tim mạch.
Hiện nay, trẻ em vẫn được nghỉ hè nên các bậc phụ huynh cần lưu ý theo dõi sức khỏe cho trẻ, tránh tiếp xúc nguồn bệnh. Nếu có các triệu chứng nốt phỏng ở lòng bàn tay, lòng bàn chân và trẻ có các nốt viêm loét trong miệng gây đau thì cần tránh tiếp xúc với các trẻ khác trong gia đình hàng xóm. Nếu trẻ có các dấu hiệu như sốt cao, nôn nhiều, rung giật cơ, thậm chí co giật, cần đưa ngay trẻ đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Lâm khuyến cáo.
Khuyến cáo với các bậc phụ huynh thì nếu theo dõi con ở nhà, nếu thấy xuất hiện sốt kèm theo kém ăn bỏ bú hoặc là kèm theo những đau họng phát ban thì phải báo ngay với nhà trường để cho con nghỉ học. Việc đầu tiên, việc thứ hai là đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán bệnh và để được tư vấn kịp thời. Và nếu mà trẻ chẩn đoán là tay chân miệng thì phải được cách ly tại nhà trong vòng 5 đến 7 ngày, kèm theo là được chăm sóc và theo dõi, cũng như là cái chế độ ăn hợp lý, nhiều vitamin, cũng như là ăn các chất lỏng dễ tiêu và tăng cường sức đề kháng để giúp cho trẻ nhanh chóng vượt qua cái giai đoạn bệnh.
để chủ động công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc và tử vong, không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng và kéo dài, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai một số nội dung, chỉ đạo chính quyền các cấp, các ngành, tổ chức chính trị chủ động phối hợp với ngành y tế triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, đặc biệt tập trung vào các khu vực có số ca mắc cao, có nguy cơ bùng phát dịch. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt công tác phòng chống lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế, thực hiện ba sạch, ăn sạch, uống sạch, ở sạch, đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân và phòng chống dịch bệnh trong các tình huống.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý thính giả, nghỉ hè là khoảng thời gian được rất nhiều trẻ em mong đợi để được nghỉ ngơi, vui chơi sau 9 tháng học tập vất vả. Nhưng ngược lại với sự háo hức, mong đợi của con trẻ, kỳ nghỉ hè lại là nỗi lo của không ít gia đình có con ở lứa tuổi mẫu giáo và tiểu học, đặc biệt là các gia đình ở thành phố vì không biết gửi con ở đâu, làm thế nào để con có một mùa hè bổ ích trong khi bố mẹ vẫn phải đi làm hàng ngày.
Nghỉ hè con muốn được bố mẹ đi du lịch ở tất cả các nơi. Con thích nhất là được đi tắm biển.
Con được nghỉ hè đến hết tháng 7. Mùa hè nắng nóng, con muốn bố mẹ dẫn con đi bơi, đi xem phim, đi chơi rất nhiều trò chơi mạo hiểm.
Nghỉ hè này em rất thích được với quê thân ông bà. Em không thích được đi học thêm.
Trái với tâm lý vui mừng của trẻ khi được nghỉ ngơi sau một năm học vất vả, có không ít phụ huynh lo lắng trăn trở khi con chính thức bước vào kỳ nghỉ hè. Từ giữa tháng 5, vợ chồng chị Hoàng Mai Anh ở Hà Đông, Hà Nội đã phải dành thời gian lên mạng tìm các khóa học hè cho hai con, một bé học lớp 2 và một bé 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1. Chị cũng tới trung tâm văn hóa gần nhà và một vài trường tiểu học hỏi về các chương trình học hè để mong có chỗ gửi con. Thế nhưng kỳ nghỉ hè của các con vừa bắt đầu, vợ chồng chị đành phải đưa cả hai con về quê ở Nam Định gửi ông bà ngoại chăm sóc. Dù biết ông bà đã lớn tuổi, lại phải chăm sóc cháu nhỏ sẽ rất mệt mỏi, nhưng với gia đình chị, đây là giải pháp duy nhất gửi con trong dịp hè này để đảm bảo an toàn vì các con còn quá nhỏ, không thể để ở nhà một mình cả ngày trong khi bố mẹ đi làm. Chị Hoàng Mai Anh chia sẻ.
Đúng là rất là bí, vì nhà không có người đưa đón các cháu mà cũng không có người chăm các cháu mà bố mẹ thì vẫn phải đi làm từ sáng đến tối. Vì vậy là chúng tôi dù là rất là nhớ con nhưng mà đành phải có phương án là gửi con về ông bà chăm sóc thôi, cũng không biết làm thế nào cả. Những cái khóa bán trú đấy thì tôi cũng tìm hiểu rồi, là ví dụ con tôi học trước vào lớp 1 thì cũng tiền tiểu học. Các con học những cái khóa đấy chỉ trong 1 đến 2 tháng mà nộp đến cả chục triệu đồng thì đúng là gia đình cũng hơi khó khăn về mặt tài chính.
Cùng cảnh ngộ không có người trông con trong dịp hè, vợ chồng chị Nguyễn Hải Hà ở quận Ba Đình cũng phải tìm các lớp học hè bán trú cho hai con ở lứa tuổi tiểu học với mục tiêu quản lý con là chính. Tuy nhiên, đa phần các lớp mà chị tìm thấy lại không đảm bảo về mặt thời gian theo yêu cầu của gia đình, còn những lớp dạy kỹ năng sống bán trú như học ký quân đội, các lớp tu ở chùa, trải nghiệm bán trú hè thì chi phí lại quá đắt so với thu nhập của hai vợ chồng.
Những hoạt động như thế thì cũng chỉ hoạt động trong khoảng 2 tiếng, học vẽ hoặc học bơi hoặc là học các môn ngoại khóa khác. Thì là chỉ học trong khoảng 2 tiếng và người nhà vẫn, bố mẹ vẫn phải đưa đi và đón về. Thì trong những khoảng thời gian đấy mà vào những cái thời gian đi làm của bố mẹ thì cũng rất là khó. Mà bây giờ các phương tiện công cộng thì nhiều, nhưng mà các phương tiện công cộng thì bây giờ nói chung là nó cũng không phải là an toàn tuyệt đối cho các con.
Câu chuyện của gia đình chị Hoàng Mai Anh và Nguyễn Hải Hà cũng là tình cảnh chung của nhiều gia đình ở thành phố hiện nay. Nhiều gia đình không có người trông con, không có ông bà ở quê, cũng không có điều kiện cho con theo học những khóa học đắt tiền, buộc phải áp dụng giải pháp là nhốt con trong nhà để đi làm, nghỉ làm luân phiên để trông con hoặc đưa con đến cơ quan. Vậy là kỳ nghỉ hè của con trẻ bất đắc dĩ đã trở thành gánh nặng cho bố mẹ, còn các con cũng không được nghỉ ngơi, vui chơi đúng nghĩa. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, chủ nhiệm khoa các khoa học giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết,
cái kỳ nghỉ hè, nhưng mà chúng ta không có nghĩa rằng là con của chúng ta là dừng mọi các cái hoạt động lại. Và kể cả cái việc giáo dục bây giờ theo cái nghĩa rộng nữa, cái mùa hè nó cũng không phải là chúng ta ngừng học đâu. Học ở đây là học theo cái nghĩa rộng ấy, mà là một cái không gian để con có thể là chuyển đổi những cái hoạt động học tập mà nó thiên về tư duy logic, thiên về những cái hoạt động ở trong phòng và tĩnh, chuyển sang là những cái hoạt động giáo dục mà ngoài giờ lên lớp. Và mục tiêu là cũng là giúp cho con làm hoàn thiện và phát triển nhân cách thôi. Cho nên là cái cách thức mà bố mẹ tổ chức cái mùa hè cho con như thế nào phù hợp với từng đứa trẻ, cái điều đấy nó là cái điều quan trọng. Thời gian mùa hè này sẽ chính là những cái thời gian mà các em ấy mang những cái kiến thức học được nhà trường để áp dụng vào trong những cái cuộc sống, trải nghiệm tất cả những cái không gian sống hoặc là những cái kiến thức của mình ở trong những cái tình huống thực tế của cuộc sống để mà gọt rũa và thích nghi với những cái gì, hoặc là điều chỉnh những cái gì mà mình nhận thức nó chưa thực sự là sát lắm với cả cái thực tế, để trở thành những cái trải nghiệm quý báu cho bản thân mình.
Nói về những kỳ nghỉ hè cho trẻ, nhiều chuyên gia tâm lý giáo dục cho rằng trẻ em ở Việt Nam đang không có tuổi thơ vì các con luôn phải đi học và đến hè cũng phải đi học. Nếu như phụ huynh cố gắng nhồi nhét kiến thức hoặc nhốt con trong bốn bức tường để bảo đảm an toàn thì đều không tốt cho sức khỏe và tâm lý của trẻ. Thế nhưng mặc dù phụ huynh không muốn, trẻ không hào hứng, nhưng cuối tuần học thêm các môn năng khiếu trong dịp hè đối với trẻ tiểu học, trung học cơ sở và tiếp tục đi học với trẻ mẫu giáo vẫn là giải pháp mà đa số phụ huynh buộc phải lựa chọn để có thể yên tâm đi làm.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị các nước thành viên Công ước Luật Biển lần thứ 33 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 169 quốc gia thành viên. Hội nghị đã bầu ông Cornel Ferruta, đại sứ, trưởng phái đoàn Rumani, là chủ tịch khóa họp. Hội nghị sẽ xem xét tình hình thực thi Công ước Luật Biển trong năm qua, cũng như báo cáo hoạt động của các cơ quan thành lập theo Công ước Luật Biển, như Tòa án Quốc tế về Luật Biển, Ủy ban Danh giới Thềm Lục Địa, Cơ quan Quyền lực Quốc tế Đáy Đại Dương và bầu cử một số thẩm phán Tòa án Quốc tế về Luật Biển.
Nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas ngày hôm nay đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong 2 ngày. Đây là chuyến thăm chính thức thứ 5 của nhà lãnh đạo Palestine tới nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Hãng thông tấn chính thức Wafa của Palestine đưa tin trong chuyến công du này, ông Abbas sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chính quyền Taliban dưới sự lãnh đạo của Hibatullah Akhundzada đã quay trở lại với chính sách chuyên quyền lấy người Pashtun làm trung tâm, loại trừ các sắc tộc khác vốn từng được thực thi vào cuối những năm 1990. Nhóm điều tra của Liên Hợp Quốc cho biết có những dấu hiệu cho thấy tổ chức khủng bố Al-Qaeda đang xây dựng lại khả năng hoạt động. Bên cạnh đó, chi nhánh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã bắt đầu trở nên tinh vi và nguy hiểm hơn tại Afghanistan sau thời điểm tháng 8 năm 2022.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã hạ lãi suất cho vay ngắn hạn lần đầu tiên sau 10 tháng. Theo Reuters, đây là động thái trong nỗ lực khôi phục niềm tin của thị trường, đồng thời thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau đại dịch. Việc cắt giảm lãi suất cho vay, theo nhận định của Reuters, báo hiệu khả năng nới lỏng lãi suất dài hạn trong tuần tới, trong bối cảnh nhu cầu và tâm lý nhà đầu tư suy yếu. Động thái này cũng được xem là bổ sung thêm khả năng kích thích chính sách khẩn cấp để duy trì tăng trưởng.
Bản tin thể thao.
Vận động viên Nguyễn Thị Thật đã trở thành tay đua đầu tiên trong lịch sử xe đạp Việt Nam chạm tay vào tấm vé tham dự một kỳ Olympic sau khi giành tấm huy chương vàng tại giải vô địch xe đạp đường trường châu Á 2023. Ở nội dung này, các tay đua nữ phải thi đấu ở lộ trình 109 km, được các đồng đội Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai và Trần Thị Thùy Trang hỗ trợ trong suốt hành trình, Nguyễn Thị Thật đã có màn nước rút ngoạn mục để cán đích đầu tiên. Với thành tích ấn tượng này, Nguyễn Thị Thật cũng trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành quyền tham dự Olympic Paris 2024. Được biết, đây là suất dành cho vận động viên của các quốc gia không thể giành vé dự Olympic thông qua bảng xếp hạng của Liên đoàn xe đạp thế giới hoặc ở các giải vô địch thế giới. Huấn luyện viên Philippe Chuzier đã quyết định rút gọn danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc xuống còn 30 cầu thủ. Theo đó, ngoại trừ thủ môn Trần Nguyên Mạnh và hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy đã chia tay đội tuyển để tiếp tục điều trị chấn thương, Bốn cầu thủ khác không nằm trong sự lựa chọn của huấn luyện viên Philippe Chuzier đợt này là hậu vệ Smith Adriano, Nguyễn Thành Trung, tiền vệ Nguyễn Trọng Long và Lê Phạm Thành Long. Trong ngày hôm nay, toàn đội đã di chuyển về Hải Phòng để hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho màn ra mắt trên sân vận động Lạch Tray. Trong khi đó, nhóm cầu thủ còn lại ở Hà Nội, trong đó có Tiến Linh đang tập phục hồi, sẽ tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho đợt tuyển chọn lực lượng tiếp theo của đội tuyển Việt Nam, thi đấu trận giao hữu thứ hai gặp đội tuyển Syria vào ngày 20 tháng 6 trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.